hai cháu không làm được những cái việc gì cả. Mày anh ta mà nói rằng tại vì mày cũng chim này nó đoàn kết nhau quá, tại vì mày cũng chim cút này nó đoàn kết nhau quá, khi anh bung lưới ra thì trùng nó lên rồi thì tất cả đều nó đồng lòng với nhau, nó chui đầu ra khỏi lưới rồi nó bung các cánh lên, nó trùng lên cái cây cái gai rồi nó chui ra thì nó thoát hết ra. Nên khi mà anh tiếp tục thì gỡ cái lưới để ra khỏi thì hết ngày rồi. Nên anh đành phải về hái bằng hay không? Bây giờ bà vợ mình nói thế này, thôi được rồi, bây giờ mình phải chờ cơ hội. Bao giờ nó đá nhau, nó cấu xé nhau, mình thì buông lưới bắt nó. Thì một buổi nào có chim cút, một bầy chim cút hạ xuống ăn. Thì khi mà hạ xuống đồng cánh đồng để tìm nhau ăn thì con cút này dậm đạp cái con cút kia. Thì con cút nọ nói: tôi xin lỗi bạn nghe, tại vì tôi sơ ý làm cho phải bạn đau khổ, tôi xin lỗi. Nhưng mà bạn kia không từ bỏ, không xóa bỏ cái sự người bạn mình đã xin lỗi, nhưng mà cứ tiếp tục nuôi cái hận trong người, không chịu bỏ, không chịu bỏ. Nên vì vậy mà trở thành cái đoàn chim cút này, sự cấu hở nhau, chia rẽ nhau. Do đó, từ đó cái ông buông lưỡi này, ông thả lưỡi ra, đóng bắt về, đặt về cái chim cút này, bắt về chim cút này. Thì tất cả con chim cút này nói: anh có khung thì anh cứ, anh có tài thì anh cứ cất cánh lên đi. Con này cành con kia cành con nọ. Rút cuộc tất cả đoàn con cút này, cái ông đặt lưỡi đâu, ông gom lại hết, ông đem về ra chợ ông bán. Bây giờ quý vị, đây một cái câu ví dụ trong kinh Phật mà nói lên tất cả cái cộng đồng cũng như cái đoàn thể của chúng ta, từ một quốc gia xã hội cho đến một cái đoàn thể mà cũng có sự đoàn kết với nhau thì nó sẽ bị sụp đổ. Điển hình thôi, điển hình đến đất nước Việt Nam thôi, thời chị mất với chị cùng thế không, quý vị học lịch sử không, chị mất chị cùng trong anh em cậu ở nhau thôi rồi chia vì vậy mà mất nước ở trên. Rồi tình hình của thế giới cũng vậy, vì bất an xáo trộn nhau nên nó tạo ra những sự đổ vỡ. Thì bây giờ cộng đồng của Việt Nam chúng ta cũng thế, trong Phật giáo cũng thế. Làm thế nào để Phật giáo cùng quý tụ, cùng ngồi lại với nhau, cùng xiêm dương tinh thần của đạo Phật để với cộng đồng Phật giáo của chúng ta? Đây là nói về phần lịch sử, tất cả Phật tử chúng ta cần phải nghe, cần phải hiểu và rõ như thế này. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, Hòa thượng Thích Minh Tông, Hòa thượng Dương Điểm và chúng tôi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu năm 1990 ở tại Công tơ Vanger ở Oslo trong mùa đông ngày 25 tháng 12 năm 1990. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu ở tại Âu Châu được ra đời sau khi lễ khánh thành chùa Thiền Minh ở tại Lyon, thì mùa đông, mùa Noel năm 1990 thì chúng tôi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở tại Âu Châu. Và khi đó bên Mỹ hoặc như Canada chưa có, chỉ có thành lập những hội Phật giáo địa phương để cho pháp lý đối với chính quyền để xây dựng một ngôi chùa tại địa phương. Nên do đó giai đoạn đó chưa có gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc Đại Lợi hoặc Canada, và chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu ra đời mùa đông năm 1990 tại Oslo, công sở Wenger, trong cái khóa giáo lý mùa đông. Thì trong cái giai đoạn sự khó khăn đó, cái sự chư tăng và chưa ổn định lại trong một địa điểm, vì vậy mà Ngài Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đưa ra một cái văn bản và kêu gọi tất cả chư tăng ni ở Việt Nam và hải ngoại cùng ngồi lại với nhau để tuyên dương và xây dựng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở tại hải ngoại. Thì trong cái văn điểm của Ngài thì có một đoạn nói như thế này: trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc rất bi thảm, đầy tủi nhục, cũng như có những lúc vẻ vang, đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của tăng bị lu mờ, nội bộ của tăng bị phân hóa và thành phần của tăng có nhiều quan điểm, dị điểm, giới hạn, suy kém và hiểu biết về đạo lý một cách cục bộ. Phiêu diệt trả lại lúc vẹn vang là lúc nội bộ chúng tăng hòa hợp, biết gạt bỏ những quyền lực, những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa lên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ và giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sinh làm sự nghiệp. Bài học lịch sử này, tăng ni Việt Nam đã và đang rút ra những kinh nghiệm ấy đầy quý báu trong cuộc sống hiện tại. Bởi vậy, từ quê hương và cũng chính là từ kinh nghiệm bản thân, tôi hằng nghĩ đến, nếu không muốn nói là luôn luôn lo âu và theo dõi những sinh hoạt của tăng ni Việt Nam đang tu học và hành đạo tại hải ngoại và những người con của giáo hội đang đem chuông đánh ở xứ người, một việc làm cao quý nhưng cũng đầy phức tạp. Vì niềm tha thức đó, nay tôi có mấy lời tâm huyết gửi đến quý vị, vì rằng năm nay tôi đã sắp xỉ cứu tuần, sự sống có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Thật sự từ giả anh em trong trọng trách của mình cũng chưa kỳ hạn được, nên tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy phát huy hơn nữa bản thể của tác giả, đoàn kết hòa hợp. Từ khi cái công điện của Hòa Thượng Thích Trung Hồng, Tổng Thư ký Viện Tam Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã đưa ra, và cũng từ đó bắt đầu thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada. Từ cái văn kiện này thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam bốn châu Âu, Mỹ, Úc và Canada có một cuộc họp khoáng đại trong lễ khánh thành chùa Phật Đức ở tại Melbourne năm 2003. Tại vì công điện này năm 92 thì 94 thì Hòa Thượng Thích Trung Hồng viết. Thì ngoài này tất cả chư tăng bốn châu ngồi họp lại với nhau, tấn phong lên Hòa Thượng Huyền Quang để tự tăng thống và tấn phong Hòa Thượng Thích Quảng Độ viện trưởng viện hóa đạo. 203 này, quý vị nhớ 203. Thì 206 chỉ có 3 năm sau thôi, chỉ có 3 năm 203 thì tất cả chư tăng bốn châu đều ngồi là sự này cũng thể chối cãi được. Nhưng 2006, khi Hòa Thượng Quảng Độ tặng phong trong Võ Văn Ái về trưởng phòng thông tin Phật giáo quốc tế, bắt đầu lại có chuyện. Những cái chuyện này thì bắt đầu những ngấm ngầm, nó là xé lẻ của Phật giáo Việt Nam ra. Do đó khi ngài hiệp kỳ, ngài kỳ tổ sư Liệu Quảng ở tại Phật học viện quốc tế, trong tháng đầu mùa xuân 2006, chúng tôi cũng được dự trong đó. Và Tổ chức Tăng đồng ý rằng nếu muốn giữ được cái tinh thần của Phật giáo và chư tăng, tăng đi và Phật tử cuộc đoàn kết với nhau, ngồi lại với nhau, giữ được cái truyền thống Phật giáo này để mà lo cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại khi xa quê hương, thì có chỉ có một cách thôi, lấy cái ngày hiệp kỳ lịch đại tổ sư, lấy cái ngày hiệp kỳ lịch đại tổ sư, có thể chư tăng ngồi lại với nhau, cùng nhau để mà xây dựng, để đoàn kết với nhau, tăng đi ngồi lại với nhau để lo cho tương lai của Phật giáo cũng như tất cả cộng đồng Phật tử Việt Nam. Khi chư tăng ngồi lại với nhau thành lập cái ngày hiệp kỳ lịch đại tổng sư, thì bắt đầu tiếp tục đánh phá, làm cho cái tín Phật giáo xáo trộn. Họ cho rằng như vậy là chư tăng ngài hiệp kỳ, tức là trở về nguồn, tức là trở về với cộng sản rồi, đem một sự có một cái ác tâm và đánh phá như thế, làm cho cái tinh thần Phật giáo tất cả Phật tử hiểu thế nào là không hiểu. Chỉ những người Phật giáo gần gũi với người thầy mà cũng hiểu được cái cung đường này. Do đó Hòa Thượng Minh Tông là cái người có một cái đầu óc nhìn xa, phải hiểu rộng về tương lai của Phật giáo Việt Nam hải ngoại như thế này. Nên là chỉ có một cung đường duy nhất, chúng ta đi phải ngồi lại với nhau, đoàn kết với nhau, lấy tinh thần giới luân, lấy giới luân làm đầu. Nếu như không có giới luân thì tăng đoàn sẽ tan rã. Vì vậy cái ngày hiệp kỳ lịch đại tổng sư, tức là ngày quy tụ lại với nhau